Dân đang lần bước trong chốn tối tăm, bỗng nhìn thấy ánh sáng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy niềm vui của dân Chúa, niềm vui vì có Chúa ở cùng. Dân đang lần bước trong đêm tối đã nhìn thấy ánh sáng. Điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bóng đêm và ánh sáng, ta có thể gọi đó là buổi bình minh. Truyền thống Kitô giáo vẫn gọi Đức Maria là buổi bình minh của lịch sử cứu độ. Buổi bình minh ấy loan báo Đức Kitô là mặt trời chính ngọ. Đức Kitô đến để rọi ánh sáng vào bóng tối của trần gian, đến để đem lại hạnh phúc cho con người, đến để cứu con người khỏi vòng tội lỗi và chỉ cho con người con đường về vương quốc của Chúa Cha. Đức Maria đồng hành với Đức Giêsu, con yêu quý của mẹ. Đức Maria cảm thông và chia sẻ với tất cả con cái của mẹ. Đức Maria quan tâm bằng tình hiền mẫu đối với tất cả con cái của mẹ. Bài tin mừng trích trong tin mừng của Thánh Gioan cho chúng ta trở về bối cảnh của bữa tiệc tại Cana. Đức Giêsu làm dấu chỉ đầu tiên, dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana do sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Chúng ta thấy lòng mẫn cảm và tình từ mẫu của Đức Mẹ thật là tuyệt vời. Lòng của người mẹ, trái tim của người mẹ, ánh mắt của người mẹ quan tâm và nhìn thấy những điều người khác không thấy. Mẹ cũng như một thực khách như tất cả mọi thực khách khác, nhưng mẹ đã quan sát và thấy được tiệc cưới đang vui thì rượu cạn. Mẹ đã can thiệp kịp thời và đúng lúc để cho niềm vui của tiệc cưới được tròn đầy. Lời của Đức Maria nói với Đức Giêsu: "Con ơi, họ hết rượu rồi." Và lời Đức Maria nói với các giai nhân: "Hễ người bảo gì thì hãy làm theo." Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây vì lòng sùng kính Đức Mẹ. Chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ dâng kính Đức Mẹ. Chúng ta quy tụ nơi đây để ôn lại biến cố lịch sử Đức Maria hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 1917. Chúng ta biết năm 1917, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã leo thang và bước sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn khốc liệt. Con người đang đứng bên vực thẳm của sự chết và bị tiêu diệt. Đức Maria đã kịp thời can thiệp để cứu vãn hòa bình cho thế giới. Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn cừu, đó là Lucia, Francisco và Jacinta. Lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra là ngày 13 tháng 5 năm 1917, và mẹ nhắc nhở các em: "Cứ giờ này hàng tháng các con đến đây và sẽ được gặp mẹ." Và kế tiếp những ngày 13, 13 tháng 6, 13 tháng 7, 13 tháng 8 thì các em bị bắt. Chính lúc mọi người đang quy tụ để chờ đón phép lạ thì Lucia, Francisco và Jacinta đã bị những nhà chức trách bắt và điều tra. Đức Mẹ không hiện ra ngày 13 tháng 8 năm 1917, nhưng sau đó ngày 19 mẹ hiện ra với các em. Và tiếp tục ngày 13 tháng 9 mẹ hiện ra một lần nữa. Và trong vở hoạt cảnh chúng ta vừa xem, đó là ngày 13 tháng 10 Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng với ba trẻ mục đồng. Sự hiện ra của Đức Mẹ bày tỏ lòng từ mẫu, sự quan tâm của mẹ. Mỗi lần hiện ra, mẹ đều nhắc nhở và gửi gắm sứ điệp cho ba em, đó là hãy siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Những sứ điệp của Đức Maria, những mệnh lệnh mà ta vẫn gọi là mệnh lệnh Fatima, không phải chỉ là mệnh lệnh dành riêng cho ba trẻ, không phải chỉ là mệnh lệnh dành cho những người Bồ Đào Nha, nhưng là mệnh lệnh dành cho cả thế giới, dành cho cộng đoàn, dành cho từng người chúng ta. Bất cứ những ai tuân theo những mệnh lệnh của mẹ thì đều được mẹ nâng đỡ phù trì. Một chứng nhân của lịch sử có thể để lại cho chúng ta những chứng tích hào hùng về sự can thiệp của Đức Mẹ, đó là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong những lần hiện ra, vào lần hiện ra thứ tư, Đức Mẹ có mặc khải cho Lucia ba bí mật. Một trong ba bí mật thứ ba, đó là một giám mục mặc áo trắng sẽ bị sát hại và gặp nhiều đau khổ. Điều đó đã được giữ kín cho mãi tới năm 2005, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mới công bố. Và chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là nhân vật lịch sử, là người ứng nghiệm bí mật thứ ba ấy. Vào buổi sáng ngày 13 tháng 5 năm 1981, một thanh niên người Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Akha, đã bắn liên tiếp 4 phát súng vào Đức Giáo Hoàng, tưởng rằng những viên đạn thiện xạ ấy sẽ hạ gục Đức Thánh Cha, nhưng Đức Mẹ đã cứu giúp Ngài thoát khỏi. Một năm sau, ngày 13 tháng 5 năm 1982, Đức Giáo Hoàng hành hương tới Fatima để tạ ơn Đức Mẹ và để dâng hiến tất cả những đau khổ của nhân loại. Và như một dấu chỉ của lòng biết ơn, Đức Giáo Hoàng đã gắn một viên đạn được lấy ra từ thân thể của Ngài lên trên triều thiên của Đức Mẹ Fatima. Những dấu chứng ấy cho thấy tình thương của Đức Mẹ. Đức Mẹ luôn luôn quan tâm, bảo vệ và chăm sóc cho con cái của mình. Những lời của Đức Mẹ nói với ba trẻ đều được ứng nghiệm. Đức Maria nói, mẹ sẽ đưa Francisco và Jacinta về trời trước, còn Lucia sẽ ở lại để trở thành một nhân chứng loan báo danh của mẹ cho thế giới. Và quả đúng như thế, ngày 4 tháng 4 năm 1919, Francisco đã qua đời. Và sau đó, ngày 20 tháng 2 năm 1920 thì Jacinta tạ thế. Riêng chị Lucia thì sau này trở thành một nữ tu dòng kín và mới qua đời cách đây 4 năm, ngày 13 tháng 2 năm 2005. Tất cả những biến cố quan trọng chúng ta thấy đều diễn ra vào ngày 13. Có một chi tiết bên lề. Ở bên Tây Phương, người ta kỵ con số 13 lắm, còn số xui. Người ta không tìm thấy số nhà 13 mà chỉ có 12 bis. Người ta không tìm thấy số xe 13 mà chỉ có 12 bis. Thế mà tất cả những biến cố Đức Mẹ hiện ra, những biến cố quan trọng liên quan đến Đức Mẹ đều xảy ra ngày 13. Và đặc biệt đó là 3 mệnh lệnh Đức Maria để lại cho chúng ta. Mệnh lệnh thứ nhất đó là chúng ta hoán cải đời sống. Mệnh lệnh thứ hai đó là Maria, Đức Maria mời gọi chúng ta tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ. Và mệnh lệnh thứ ba mời gọi mỗi chúng ta siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Hoán cải đó là một hồng ân, không phải chỉ là nỗ lực của chúng ta, mà chúng ta cần phải có ân sủng của Thiên Chúa để có thể thay đổi đời sống, để có thể rập khuôn cuộc đời của mình theo thánh ý của Chúa. Tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ, bởi vì trái tim mẹ đã đau đớn vì tội lỗi của nhân loại, và trái tim mẹ là nơi nương náu của tất cả nhân loại, đặc biệt là nơi nương náu cho các tội nhân. Hãy siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày, đó là cách thế để mẹ xin ơn của Chúa đem lại sự hòa bình cho thế giới, đem lại sự bình an cho mọi gia đình, đem lại sự bình an cho mọi tâm hồn. Trong lần hiện ra thứ tư, Đức Mẹ nói với Lucia: mỗi chục kinh mân côi, con hãy nói mọi người thêm vào câu này: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục và đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Kính thưa cộng đoàn, nếu như trong tiệc cưới Cana, Đức Maria nói với các gia nhân: nếu người bảo gì thì hãy làm theo. Thiết tưởng ngày hôm nay khi chúng ta quy tụ nơi đây để cung nghinh Đức Mẹ, chúng ta hãy nghe lời mẹ dẫn dụ: hễ mẹ bảo gì thì hãy làm theo. Chúng ta hãy siêng năng cẩn mẫn thực hành 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ: hoán cải và thay đổi đời sống, sùng kính trái tim vẹn sạch của mẹ, và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày.